Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa các bạn, một năm đã qua, chúng ta đã tham dự rất nhiều sự biến đổi và thử thách từ tâm lẫn thần, từ đời lẫn đạo. Trên đường đi giải thoát, mọi hành giả phải tự thức. Chúng ta tu để làm gì? Tu để giải thoát, không phải tu để lệ thuộc. Phải nhớ kỹ điều này. Tu để tự giải thoát, lập lại sự quân bình trong nội thức của chúng ta và trở về với căn bản thanh nhẹ, siêu việt, giải thoát. Chứ không phải tu để lệ thuộc bởi một nhóm này, một nhóm nọ, không có điều đó. Người vô vi luôn luôn phải tự nguyện hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản thanh nhẹ mới tiến tới con đường giải thoát được. Nhưng một năm qua, sự học hỏi không ít. Chúng ta cũng thành tâm cảm ơn tất cả những gì đã kích động và phản động, đã làm cho chúng ta thấy rõ tâm linh là gì, vật chất là gì, tranh chấp là gì, quả ái tương thân là gì. Lần lần chúng ta mới hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì mọi sự kích động và phản động tại thế gian cũng sanh nở từ mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên mọi nơi đã kích động, ở thế gian cảm thấy là phá phách, nhưng mà trên đường đạo là phải luật của trời, thì phải nhồi mới có tiếng. Cho nên một cuộc nhồi thăng hoa thành tiếng như thế đó, mọi người mới thấy rằng cuộc đời là tạm bợ, sự thanh nhẹ là trường tồn. Cho nên mới ăn năn hối cải và trở về với sự thanh nhẹ của chính họ và tự tu tự tiến. Đó là con đường chánh pháp. Nhiều người còn ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết nữa, giữa kinh này, giữa kinh nọ, mà rốt cuộc không chịu cải tiến nội tâm nội thức, không mượn cái pháp hành để quân bình tâm thức, cơ tạng, thì làm sao chúng ta có thể ôm cái lý thuyết đó ra đi khi chúng ta tịch diệt? Phải hành thì mới thấy cái mức đi của chúng ta, mức tiến của chúng ta. Phải nhờ sự kích động và phản động ở xung quanh, chúng ta mới thấy được chúng ta là từ trong cái mầm mống thanh tịnh và thương yêu mà ra. Thì tất cả chúng ta chỉ có cảm ơn mà thôi, không có nên oán trách bất cứ một nơi nào, và không đặt những sự thù hận bất cứ cho ai, và gieo oan giá họa cho bất cứ một người nào. Chúng ta nói sự thật, tìm sự thật để giải tỏa những sự phẫn uất trong nội tâm và tự tiến tới sự quân bình giải thoát. Cho nên mỗi năm đều có sự thử thách khi chúng ta còn mang sắc phàm, tức là ôm luật trời. Luật trời trong cơ tạng thần kinh của chúng ta thì luôn luôn thử thách và nhồi cho chúng ta thức tâm thấy rõ phần hồn đang làm chủ thể xác, không phải thể xác đang làm chủ phần hồn. Càng thấy rõ phần hồn làm chủ thể xác thì cái trách nhiệm càng ngày càng nặng, và phải thực hành đúng mức, chứ không dùng lý thuyết. Nói được mà làm không được thì không được. Nói được là phải làm được. Vị trí nào phải rõ rệt vị trí đó, không có lên lẫn lộn. Cho nên tôi đã thường nhắc các bạn rằng tôi đến với các bạn là học nơi các bạn và ảnh hưởng các bạn. Tôi học và tôi hành tôi mới ảnh hưởng được. Nếu tôi học nơi các bạn mà tôi không hành, không làm sao tôi ảnh hưởng bạn được. Có học thì phải có hành. Cho nên tôi đi khắp các nơi, khắp năm châu, đi đây đi đó để học, để học cái hạnh từ xấu đến tốt, từ tốt đến xấu, để cải tiến tâm thức của chính tôi. Và tôi hành triển bất cứ ở lĩnh vực nào, từ trượt tới thanh, từ thanh tới trượt, để cho các bạn nhìn thấy hành động của tôi và thấy sự thanh tịnh sáng suốt của tôi nó nằm ở vị trí nào. Thì vị trí của các bạn ở đâu cũng ở đó mà thôi. Thì các bạn phải lui về trong thanh tịnh và thấy tất cả những gì mà chúng ta đang ôm ấp trong cái tánh xấu, thì chúng ta phải từ từ giải tỏa nó ra và tiến tới, mạnh dạn tiến tới. Và thấy rõ rằng cơ tạng của chúng ta ở thế gian này chỉ có một không hai, không có ai có thể chế cơ tạng của chúng ta ra được. Thì chúng ta phải làm những cái gì thật, có nó có, không nó không. Không nên nói những điều không có và bắt buộc người khác nói rằng người này đã nhìn nhận tôi như thế này, người kia đã nhìn nhận tôi thế nọ. Không nên. Đó là lợi dụng. Chúng ta không. Không nên tôi tu theo thầy Tám. Thầy Tám nhìn nhận được việc này, việc kia, việc nọ. Sai. Tôi tu làm sao nói cho mọi người thấy và mọi người cảm thức tôi là đúng. Thì tôi dìu dắt trong giai đoạn, trong trình độ đó thôi. Còn nếu mà tôi tu xa hơn nữa, tôi thanh nhẹ hơn nữa, tôi sẽ dìu dắt theo trình độ khác hơn. Chứ không thể nói rằng đổ thừa cho Phật, đổ thừa cho tiên, đổ thừa cho Chúa, đổ thừa cho Thượng Đế chuyển. Cái đó là cái chuyện sai lầm và mê muội, làm mê hoặc lầm người khác. Không được. Mình phải lo tĩnh tâm, thanh tịnh để tiến tới thực hành chân pháp. Cho nên mỗi mỗi của những người vô vi đều phát tâm. Mà trong cái sự phát tâm đó, thế nào cũng có sự đụng chạm. Bởi vì mỗi người mang xác phàm thì nó phải có tình đời, có trượt có thanh, đến với chúng ta lúc nào cũng bị đụng chạm. Trong sự đụng chạm đó là bài học để cho chúng ta trực tiếp thức tâm và dỡ ra những bài học sẵn có trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta càng thấy rõ hành động sai lầm của chính mình mà ăn năn hối cải, trở về với sự chất phát sẵn có trong nội tâm. Trong lúc sơ sanh các bạn đều là chân thật, mà ngày hôm nay xảo trá, học trong lý thuyết này, học trong lý thuyết kia, học trong lý thuyết nọ, lý luận này tới lý luận kia đều dẫn sai tâm thức, nguyên năng thanh tịnh của các bạn trở nên đậm. Và vì lý do đó, cho nên thực hành nó khác. Các bạn thực hành đến đâu chỉ có hiểu đến đó thôi, muốn thêm chút nó cũng không được. Phải cố gắng hằng đêm lo tu luyện, thực hành thì nó mới đến cái chỗ kiểu sáng suốt hơn. Sáng suốt hơn bạn thôi, chứ không thể sáng suốt hơn người khác được. Người khác người ta có khả năng tu bao nhiêu nghìn năm, người ta có một khối óc nhìn là hiểu tất cả. Rồi chúng ta làm sao hơn người ta được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần sửa lấy chúng ta để tiến. Cho nên người tu vô vi không nên dùng lý thuyết người này, lý thuyết người kia, lý thuyết người nọ. Ông kia ông tu trước, ông nói như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông tôi làm không được, tôi phải nhìn lại tôi. Tôi thực hành như vậy và tôi đã đạt kết quả ở chỗ nào. Tôi mới thấy rõ tôi tu còn yếu, tôi phải lo. Tôi lo trong cái gì? Tôi lo trong sự thanh tịnh của tôi. Tôi còn thiếu thanh tịnh. Tôi thiếu thanh tịnh là tôi người thiếu trí. Mà người thiếu trí thì chỉ mê vào sự tranh chấp, hơn thua, rồi dẫn sai khối óc thần kinh, làm cho mình càng ngày càng rối loạn, gia can bất ổn, tâm thân không yên, rồi tranh chấp điều vô lý và không có giải quyết được một việc gì cho cá nhân hết. Chỉ rước cái khổ ở trong cuối cùng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi lại trở về với các bạn bởi âm thanh của tôi. Ngày hôm nay tôi cũng được khỏe mạnh và về bàn bạc với các bạn vấn đề tu học của chính chúng ta. Chính chúng ta phải thực hành là điều cần thiết nhất. Nếu chúng ta không thực hành thì chỉ tạo sự mê loạn mà thôi. Cho nên mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả, thử thách thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng. thật sự có khả năng. Khi mà các bạn chán rồi, có nhiều người thậm chí chán vô vi rồi, tôi lui về nhà, tôi tu, tôi thiền. Đó, họ lui về cái thanh tịnh. Rồi họ lập đạo này, đạo nọ, luôn luôn khôi thanh tịnh. Cảm ơn họ và thấy họ được phát triển. Và khi họ giữ một cái thế lập cái đạo để độ đời, thì tự nhiên họ phải bảo vệ cái thế đó và họ phải làm cho cái thế đó nó càng ngày càng tốt hơn. Cho nên vô vi là đa dạng, không phải là một nhóm người nhỏ, tôi đã thường nói. Mọi trạng thái đều có thể thực hiện trở về với không không thành nhẹ. Thì vô vi đâu có phải là một nhóm làm chính trị, một nhóm để đả phá người khác, nhưng một nhóm để đả phá mình, tự sửa mình để tiến qua lên, đi tới con đường giải thoát rõ rệt. Đã có một cái pháp, là một cái kỹ thuật để sửa cái cơ năng nội tạng, nội tâm của chính chúng ta. Cơ năng nội tạng, nội tâm của chúng ta bị hướng ngoại quá nhiều, tạo động quá nhiều, lôi cuốn, không khác gì con trâu bị xỏ mũi cột trong gốc cây la làng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đang bị xỏ mũi cột ở trong gốc cây la làng, thì chúng ta phải lui về thanh tịnh, nhịn nhục, chấp nhận. Chấp nhận chúng ta mới tiến được, nếu không chấp nhận làm sao chúng ta tiến được. Những ngày hôm nay các bạn thấy rằng những cái cơ đồ thiền viện này kia kia nọ, thiền đường là điều do sự phát tâm của hành giả mà thôi. Tất cả hành giả của vô vi đều phát tâm, bỏ công, bỏ của. Cho nên ở thế gian họ thấy rất kỳ lạ. Cái nhóm người này in sách chỉ phát không, cái gì cũng cho không, không nói gì đến đề tiền. Chắc ai giúp đây? Sau lưng ai giúp đây? Có nhóm chính trị nào giúp đây? Kỳ thật không có. Cái tâm con người phát ra thì việc làm lúc nào nó cũng tốt đẹp. Người nào cũng bỏ công bỏ của là một việc tốt đẹp cho những người kế tiếp. Cho nên chúng ta đã tu, hy sinh tánh hư tật xấu để cho người kế tiếp có cơ hội tu là sao? Là chúng ta hung hăng, chúng ta tranh chấp, chúng ta mê chấp, bây giờ không còn hung hăng, không còn tranh chấp, không còn mê chấp nữa, thì phải là cái ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp không? Người kế tiếp được tu, họ thấy cái hạnh đó, họ mới bắt chước họ tu. Không còn sự mê chấp mới là người tu, còn sự mê chấp là không phải người tu. Người đó còn mê chấp là người đó chỉ trói buộc nghiệp tâm của họ càng ngày càng khổ, tràn lan những sự gai góc trong nội thức, họ không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta giải thoát những điều đó, và chúng ta sẽ quán thông những điều đó qua một giấc thiền giác khai mở tâm thức. Cho nên tất cả những bạn đạo vô vi hiện tại có thiền viện, có thiền đường, nhưng một ngày nào không còn thiền viện, không còn thiền đường thì các bạn lui về đâu? Thiền viện nơi tâm bơ bạn hiện, tâm các bạn có rồi. Các bạn đã phát tâm, đã làm được cái chuyện vật chất mà các bạn chứng kiến được rồi. Tôi phát tâm, tôi làm được một thiền viện. Thì tôi là người đã có tâm, tôi lui về với tâm tôi tìm cái chân tâm tôi tu trong thanh tịnh, thì bất cứ góc nào cũng có người vô vi. Cho năm nào cũng là năm thử thách, giờ nào cũng nhờ thử thách, phút nào cũng phút giữ thử thách, giây nào cũng giây thử thách. Thì lúc đó chúng ta mới đi tới chỗ quan thầm. Cho nên các bạn đã nhiều rồi, trong gia đình, anh em, bà con, xã hội, đủ chuyện hết. Không ngày nào các bạn yên. Tôi đã nói rằng chiếc thuyền nguyên đi về bến giác thì thuyền phải bị nhồi quả hơn, bị sóng đập nhiều hơn, mới vượt qua trùng dương, mới trở về bến giác được. Sự kích động và phản động của trường đời không khác gì sóng đập chiếc thuyền giữa biển cả, thì chiếc thuyền mới có danh kêu vật thuyền về bến giác.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con về bạn con là Marie, có tâm rất là từ tu hành, rất ngày nào cũng gắn công phu. Nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên, thì Marie muốn có một cái sao để được có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương của họ muốn cái gì là phải cả sờ mó được họ mới tin. Thì mà con thức phục cách nào đó, bạn con cũng cũng không tin. Bây giờ thì mà cách nào để họ là tin tưởng rằng là có
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn 1 về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì cái từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nó nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng có người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó? Còn mình hỏi hai ba cái mà dặn hai ba cái là mình tức giận người ta. Rồi trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp có trong cái nội thức. Rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh. Tha hồ mà thấy cảnh. Cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Thấy không? Cho nên hỏi tại sao cô đó không thích cái chuyện dơ giấy. Cô đó không thích chuyện xấu. Cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Và trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ, thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó. Là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên, làm sao ít bữa thì được. Bây giờ ngày nào tu rồi cứ nghĩ chuyện cái chuyện nội, cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cánh tiếng nhà Phật. Nháy mắt tới nơi. Nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Sao? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi. Không có khó khăn.
Thưa Thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần Thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đích tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này cũng như ai rờ bộ đầu mình đó. Trên trung tim bộ đầu á. Thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi. Thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây, mở mắt. Nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên. Cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó. Sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này. Nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi. Nó mới phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu Quan Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà, bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gạt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này, là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở, mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển quan âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra. rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu, là điển của Quan Âm. Vậy Quan Âm là lo cứu trợ, phần của Ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên, ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh thức cho mình thì căn bản mình đã có, còn đi ta bà tầm đạo gì nữa. Cho nên phải trở về với căn bản của mình thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Vậy nên các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của Quan Âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đắp xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương, thấy không? Đó, cái tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu, thấy không?
Đúng chứ, anh nói đúng, anh là người chí nói đúng, nhưng mà hành được hay là không?
Ừ. Một câu hỏi thứ hai nữa đó là, cũng ông bạn đó, khi mà nói tới cái chuyện mà ông hỏi một cái câu, đã nói tu vô vi rồi, tức là định tất cả là không. Thì tại sao phải nghĩ tới Niết Bàn, tại sao phải nghĩ tới Đắc Đạo, tại sao phải nghĩ tới này tới nọ mà không nghĩ tới tự tâm?
Cho nên
vô vi mà một cái người tu đó muốn trở về Niết Bàn thì tại sao không tạo lập Niết Bàn ở tại thế này đi, để cho tất cả mọi người đều cũng ông cũng có nghe băng là cũng lập Niết Bàn, tại sao không biến ở cái cõi thế này thành cõi Niết Bàn để tất cả mọi người cùng vui vẻ, lo đi kiếm cái chỗ nào cao sao á, phải những người trình độ như tôi. Tôi nghĩ chỗ cao xa đó mà tôi nghĩ hiện tại trước mắt này, tôi dồn thấy ông bà cha mẹ tôi cũng theo đạo Phật này, mà cũng đi chùa tiền của đạo cúng chùa cúng thầy rồi đầy đủ hết, mọi người chết hết các kỳ tử này, bị chuyện này chuyện kia tôi thấy vậy. Như vậy thì tại sao lại nói là tu là được phước, tu là được thế này?
Cho nên khi mà nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà tiến tới cái con hiện tại. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, vì nó theo cái đường lối quy không, chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói Niết Bàn, khi mà có người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chữ không, không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói xàm tại thế nữa, và nó giữ cái phận thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên. Thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có Niết Bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước. Đó là một điều quan trọng, thấy không? Đó. Còn nói muốn đem Niết Bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thi. Thế nào biến cái bãi trường thi này thành Niết Bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khoa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng, học hòa, tự tiến mới trở về cõi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải khăn gói ra đi. Chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Rồi ông nói rằng, ông bà, cha mẹ tôi ôm của vô chùa, mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó là ông chưa ý thức đây là trường học, và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa phải phục vụ tôi, không. Vô chùa là xả phu cầu bậc, xả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồi, diệt chấp, kêu bằng giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa, và ông lý luận rằng, và ông trách rằng chùa làm sai, Phật làm sai. Nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách được. Dù ông trách đi nữa, và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu, để ông về ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông, và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông cống hiến cho mọi người. Thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa, đã thờ Phật mà không biết sự chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu, mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải và gặp phải cái cảnh tôi cúng chùa, nhờ chùa giúp mà chùa không giúp tôi trách chùa. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo, thiếu sáng suốt và vẫn còn người.
Mình có hỏi lại, nếu ông cần sức khỏe thì ông tập cho ông có sức khỏe thôi. Ông đừng nghĩ cái chuyện cao siêu xuất hồn, bể bộ đầu, tét bộ ấp, mà chút. Thấy chưa? Nói về xuất hồn, thì ngày hôm nay ông đến cái chỗ thế gian này là cái chỗ tạm trú và ông biết rằng ông sẽ chết và ông sẽ đi. Thì ông đã xuất hồn từ tam thiên thế giới thế gian và ông đang lưu động tại thế. Ông đã xuất hồn rồi. Nhưng mà ông làm tốt hay làm xấu? Đó là chuyện đó. Chứ không phải tu vô vi và xuất hồn ra rồi làm tốt đâu. Khi tôi xuất hồn ra những khác thì tôi xuống thế gian. Mà nếu tôi làm lưu manh thì tôi bị ở tù. Thấy chưa? Nếu tôi làm một người thiện, tôi được.
Mẹ tôi giúp đỡ người dưng, tâm không phân biệt vẫn cứng như trời, tình thương chẳng thể xa rời, sửa mình giúp họ giữ lời khuyên tu bình tâm. Chẳng có mê mù, quy y chân pháp an du tâm hồn. Lý trời siêu diệu sanh tồn, người tu tự thức chẳng có khen chê, vì nơi căn bản rõ quê cha trời, siêu âm phân giải hết lời, giúp con tiến hóa hợp thời tiên. Mẹ tôi vượt nỗi khó khăn, vuông tròn xây dựng cao tầng tự đi. Mẹ tôi học hỏi kỳ ni, bằng lòng nhồi qua dự thi trường đời. Mẹ tôi chẳng thính chẳng mời, lo tu khai triển cuộc đời văn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Siêu âm phân giải hết lời, giúp con tiến hóa.